Tiến Tú và Thanh Hương kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay ngày 19 tháng 9 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch Quốc hội chủ trì phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 9 của Quốc hội.
Thành phố Hà Nội yêu cầu các cơ sở karaoke trên địa bàn tháo dỡ triệt để các phòng hát chưa được cấp phép.
Kiến nghị thu hồi gần 100 tỷ đồng kinh phí chi chưa đúng trong thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng tại Thanh Hóa.
Thành phố Thành Đô thuộc tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc dỡ bỏ biện pháp phong tỏa để chống dịch COVID-19 kéo dài hơn 2 tuần.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay 19 tháng 9 tại nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 9. Dự kiến phiên họp sẽ diễn ra trong 5,5 ngày, đến hết thứ Bảy tuần này. Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ dành toàn bộ thời lượng xem xét, quyết định hoặc chuẩn bị cho Quốc hội xem xét quyết định 17 nội dung lớn, quan trọng. Cụ thể, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về 7 dự án luật và 2 dự thảo nghị quyết để trình kỳ họp lần thứ tư của Quốc hội.
Trong đó, dự án luật khám bệnh, chữa bệnh sửa đổi, dự án luật rất quan trọng, được đánh giá như bộ luật có tính chất xương sống cho ngành y tế hiện nay cũng như thời gian tới để kịp thời thể chế hóa các nghị quyết của Trung ương. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến lần đầu về dự án luật đất đai sửa đổi, dự kiến sẽ được Quốc hội xem xét tại kỳ họp tháng 10 tới để kịp thời thể chế hóa nghị quyết số 18 của Ban chấp hành Trung ương lần thứ 5 về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao.
Chuyển sang một số thông tin đáng quan tâm khác. Lãnh đạo Bộ Tài chính cho biết, Chính phủ đang chỉ đạo Bộ này nghiên cứu giảm thêm thuế với xăng dầu, gồm thuế VAT, thuế tiêu thụ đặc biệt, để trình Quốc hội tại kỳ họp sắp tới. Trước đó, thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu đã được giảm về kịch khung từ đầu tháng 7. Bộ Tài chính cho biết sẽ chủ động trong các giải pháp tài khoá để có các phương án, kịch bản đa dạng ứng phó với tất cả các tình huống diễn biến bất thường. Việc này để có công cụ linh hoạt ứng phó với các tình huống giá năng lượng xăng dầu biến động mạnh mẽ, ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân.
Theo Ban Quản lý Dự án 2 Bộ Giao thông Vận tải, sáng nay ngày 19 tháng 9, gói thầu đoạn tuyến kết nối Lai Châu với cao tốc Nội Bài - Lào Cai được bắt đầu triển khai thi công. Đây là đoạn đường giao thông cấp quốc gia Việt Nam có tổng chiều dài tuyến là 147 km. Hiện tại, giao thông kết nối giữa tỉnh Lai Châu với các địa phương khác vẫn còn khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông vào mùa mưa và thời tiết xấu. Vì vậy, tuyến kết nối Lai Châu với cao tốc Nội Bài - Lào Cai được triển khai sẽ tăng tính kết nối, thuận lợi cho quá trình giao thương hàng hóa và tạo động lực cho địa phương khai thác tiềm năng sẵn có về du lịch.
Thực hiện kế hoạch của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về tổng kiểm tra các cơ sở karaoke trên địa bàn, tối qua 18 rạng sáng nay 19 tháng 9, lực lượng chức năng của Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm đã kiểm tra hoạt động phòng chống cháy nổ tại các cơ sở karaoke trên địa bàn. Kết quả cho thấy, trên phố Phúc Tân có 26 phòng hát karaoke được cấp phép, nhưng thực tế ghi nhận tới 46 phòng, vượt nhiều so với giấy phép được cấp. Trước đó, các cơ sở này đã được tuyên truyền yêu cầu tạm đóng cửa phòng hát chưa được cấp phép. Tuy nhiên, hiện nay mới chỉ có 6 phòng đã tháo dỡ toàn bộ thiết bị bên trong. 40 phòng hát còn lại đã tháo dỡ nhưng chưa triệt để theo yêu cầu của cơ quan chức năng. Lực lượng chức năng quận đã yêu cầu chủ cơ sở còn tồn tại vi phạm phải ký cam kết từ ngày 19 tháng 9 đến ngày 26 tháng 9 xử lý triệt để các vi phạm còn lại.
Lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội cho biết, từ tháng 8 đến nay, Hà Nội ghi nhận 3 ca tử vong vì sốt xuất huyết. 3 bệnh nhân này có địa chỉ tại quận Long Biên, huyện Đan Phượng và Thanh Trì. Theo Sở Y tế Hà Nội, 3 trường hợp đều được phát hiện bệnh muộn và đến viện muộn. Ngoài ra, họ có các bệnh lý nền kèm theo tương đối nặng như tim mạch, tăng huyết áp và đái tháo đường. Từ tháng 8 đến nay đã có khoảng 10 bệnh nhân bị sốt xuất huyết tử vong tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, trong đó có một số ca ở Hà Nội.
Thanh tra Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa công bố kết luận thanh tra về việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và công tác quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng thuộc niên độ kế toán từ năm 2019 đến 2021 của tỉnh Thanh Hóa. Kết quả kiểm tra 13.425 hồ sơ người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ đang hưởng chế độ chất độc hóa học, phát hiện 2.114 hồ sơ thiếu thành phần hoặc chưa bảo đảm điều kiện tiêu chuẩn theo quy định để hưởng chế độ. Tổng số tiền phải thu hồi gần 100 tỷ đồng.
Tại Đà Nẵng, trong tuần qua, theo phản ánh của người dân trên địa bàn thành phố đã có hiện tượng một số cây xăng hạn chế bán xăng A95. Cục Quản lý Thị trường thành phố Đà Nẵng cho biết, đơn vị công bố và niêm yết số điện thoại đường dây nóng của các quận huyện tại các cửa hàng bán xăng dầu trên địa bàn để người dân và khách hàng phản ánh nếu phát hiện dấu hiệu đầu cơ găm hàng, tăng giá đối với mặt hàng này. Các số đường dây nóng tại các địa phương trên địa bàn thành phố Đà Nẵng gồm: quận Hải Châu 090 805 379, quận Thanh Khê 0945 449 878, quận Liên Chiểu 0946 852 233. Quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn 0913 496 072, quận Cẩm Lệ và huyện Hòa Vang 0906 511 479.
Một vụ tai nạn đã xảy ra vào ngày hôm qua tại khu vực cà phê đường tàu khá nổi tiếng ở Hà Nội. Bất chấp rào chắn và nhiều người can ngăn, nhưng một du khách nước ngoài vẫn vượt rào ở khu vực phố cà phê đường tàu khi tàu đi đến để chụp ảnh check-in, rồi xảy ra tai nạn va chạm với đoàn tàu khách Lào Cai Hà Nội. Ngay sau khi va chạm, du khách trên đã tự đứng dậy bỏ đi khỏi hiện trường. Đây là khu vực đã được cơ quan chức năng rào chắn yêu cầu đóng cửa ngừng hoạt động nhiều ngày nay. Trước đó, Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội đã cho đóng cửa các quán cà phê kinh doanh tại khu vực này và đang xem xét rút giấy phép hoạt động kinh doanh của những cửa hàng nằm tại hành lang an toàn đường sắt qua phố Phùng Hưng.
Theo Hiệp hội Mía đường Việt Nam, năm 2022, tình hình buôn lậu đường cát qua biên giới diễn biến phức tạp, thể hiện qua số lượng đường cát nhập lậu vào Việt Nam tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm 2021, gây nhiều khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh đường trong nước. Cụ thể, từ đầu năm đến nay đã có khoảng trên 441.219 tấn đường nhập lậu từ Campuchia và Lào vào Việt Nam. Hiện tại, tình hình buôn lậu đường về Việt Nam vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp.
Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế. Trung Quốc mới đây đã ký một thỏa thuận xây dựng một tuyến đường sắt qua Kyrgyzstan và Uzbekistan để kết nối với châu Âu, nhưng không qua Nga, nhằm tránh các lệnh trừng phạt do phương Tây áp đặt đối với Moscow. Nếu được hoàn thành, tuyến đường mới này có thể kết nối qua Turkmenistan đến Iran và tới Thổ Nhĩ Kỳ, cửa ngõ vào châu Âu. Do đó, tuyến đường sắt sẽ trở thành một trong những tuyến đường ngắn nhất để vận chuyển hàng hóa từ Trung Quốc đến cả thị trường Trung Đông và châu Âu, vì nó sẽ rút ngắn hành trình vận chuyển 900 km và tiết kiệm 7-8 ngày thời gian di chuyển.
Ngày 18 tháng 9, hàng nghìn người đã tham gia biểu tình tại thủ đô Chisinau của Moldova, phản đối tình trạng lạm phát và giá năng lượng tăng cao. Đám đông tập trung tại quảng trường chính ở Chisinau, lên tới 20.000 người, trong khi các nhà tổ chức biểu tình cho biết hơn 40.000 người tham gia hoạt động này. Những người biểu tình còn dựng lều trại bên ngoài trụ sở chính phủ, yêu cầu Tổng thống Maia Sandu từ chức và tiến hành bầu cử sớm. Đây là cuộc biểu tình lớn nhất tại Moldova kể từ khi bà Sandu đắc cử Tổng thống năm 2020 với cam kết xóa bỏ tận gốc nạn tham nhũng.
Tối ngày 18 tháng 9 theo giờ địa phương, cơn bão Namadon đã đổ bộ vào khu vực Tây Nam Nhật Bản, khiến ít nhất 43 người bị thương và gây thiệt hại trên diện rộng ở khu vực này. Do ảnh hưởng của bão, khoảng 300.000 hộ gia đình trong khu vực phải sống trong tình trạng mất điện và hàng triệu người đã phải sơ tán để tránh bão. Còn tại Hàn Quốc, nhà chức trách ngày 19 tháng 9 cho biết gió mạnh do ảnh hưởng của bão Namadon đã làm đổ nhiều cây và gây mất điện ở khu vực đông nam nước này, khiến một người thiệt mạng và hàng trăm người phải sơ tán.
Ngày hôm nay, chính quyền thành phố Thành Đô thuộc tỉnh Tứ Xuyên của Tây Nam Trung Quốc đã dỡ bỏ biện pháp phong tỏa kéo dài hơn 2 tuần, vốn được áp đặt để ngăn dịch COVID-19 lây lan. Tuy nhiên, việc xem xét hàng loạt tại thành phố này vẫn được duy trì. Ngoài ra, để được vào các địa điểm công cộng và sử dụng phương tiện giao thông công cộng, người dân phải cung cấp giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ, tương tự quy định ở các thành phố lớn khác như Bắc Kinh và Thượng Hải. Với dân số 21 triệu dân, Thành Đô đã áp dụng biện pháp phong tỏa từ ngày 1 tháng 9 sau khi phát hiện các ca mắc mới COVID-19.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý vị thính giả, Việt Nam chúng ta tự hào sở hữu nhiều di sản thiên nhiên được thế giới vinh danh. Với cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp, những giá trị địa chất, thẩm mỹ, hệ sinh thái phong phú, thì những di sản này đều là những điểm du lịch vô cùng hấp dẫn, thu hút lượng lớn khách tham quan.
Nhưng cũng chính vì thế mà các di sản thiên nhiên đang phải đối mặt với vấn đề môi trường rất lớn. Vậy các vùng lõi di sản đã và đang làm gì để phát triển du lịch bền vững? Mời quý vị cùng đến với ghi nhận sau đây.
Theo kết quả điều tra của Viện Nghiên cứu Du lịch khi tham vấn khách du lịch và cộng đồng dân cư tại các khu du lịch lớn của Việt Nam về các vấn đề môi trường du lịch hiện nay cho thấy 63,33% người cho rằng là rác thải, 43,33% là nước thải, 10% là tệ nạn xã hội, 3,33% là ô nhiễm môi trường không khí. Các vấn đề nêu trên là nguyên nhân giảm sức hấp dẫn, chất lượng dịch vụ và năng lực cạnh tranh của ngành du lịch Việt Nam. Tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch, Tổng cục Du lịch cho rằng, nhiều chỉ số liên quan đến môi trường đạt mức thấp như mức độ bền vững về môi trường.
Báo cáo năng phát triển du lịch toàn cầu của Diễn đàn Kinh tế Thế giới đánh giá các cái chỉ số về môi trường của Việt Nam rất là thấp, ở gần như là nằm trong một số các quốc gia cuối cùng trong cái việc gìn giữ bảo vệ môi trường.
Khu vực vùng lõi của quần thể danh thắng Tràng An rộng khoảng 5 hectare, nằm trên tuyến đường tham quan của du khách khi đến đây. Môi trường ở khu vực này được bảo vệ rất nghiêm ngặt. Suốt dọc đường đi, nước rất trong, có thể nhìn thấy những cây rêu đuôi trồn ở phía dưới. Chị Nguyễn Thị Nhàn, lái đò khu du lịch sinh thái Tràng An cho rằng, bản thân những người làm việc tại đây đều có thể là những tuyên truyền viên tích cực.
Trước khi xuống thuyền để chuẩn bị đón khách thì phải có thọt sọt rác ở đây luôn. Khách xuống đò là mình đón khách, là ăn uống mọi cái là các bác bỏ vào sọt rác. Trong khi xong quá trình lái đò, khách lên đến bến thì tất cả là thu gom bỏ lên thùng rác trên bến thuyền.
Ông Dương Văn Tùng, tổ môi trường quần thể danh thắng Tràng An cho biết, rất nhiều tổ nhóm được phân công trực mỗi ngày có nhiệm vụ làm sạch nước và bảo vệ cảnh quan môi trường.
Khi mùa rêu phán là mùa tháng 8, là năm nào cũng là lắm rêu lắm váng. Phân tour phân tuyến cho anh em đi trên tour tuyến vớt cho nó trong xanh sạch đẹp. Mình phải vớt đổ lên thuyền đem đi bỏ vào gốc cây lại làm phân.
Lần đầu tiên tới đây, nhiều du khách đã tỏ ra khá bất ngờ. Không chỉ bởi cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp, chị Võ Thị Yến Phi, du khách thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
Ở đây thì cái sông và cái hang nó rất là dài và cái diện tích ở đây rất là lớn. Nhưng mà qua một vòng đi trên này thì thấy sông nó rất là sạch, thực sự rất là sạch. Thì mình qua đó mình thấy cái công tác quản lý ở đây rất là tốt.
Ngoài quần thể danh thắng Tràng An, vẫn còn nhiều di sản trên khắp mảnh đất hình chữ S cũng đang được bảo vệ trước sức phát triển nóng của du lịch. Du lịch xanh, du lịch bền vững, du lịch dựa vào văn hóa và môi trường, đó chính là nền tảng cho du lịch Việt Nam. Đặc biệt, với những vùng lõi di sản, những tiêu chí về môi trường càng phải được gìn giữ khắt khe hơn. Và không chỉ sự bảo vệ của các ban quản lý di sản, mà ý thức của mỗi du khách cũng sẽ góp phần để những di sản đáng tự hào được bảo tồn cho thế hệ mai sau.
Đến đây thì bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân cũng xin được dừng lại.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.